Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 22 tháng 2 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự nói về nguy cơ ly giáo trong giáo hội Anh giáo. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha bày tỏ ý muốn tiếp tục phục vụ giáo hội. Xuất hiện lần đầu tiên sau tuần lễ tĩnh tâm mùa chay cùng với giáo triều, Đức Thánh Cha tái cam kết phục vụ cho sự hiệp nhất của giáo hội. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha ôn lại lời Chúa Giêsu phục sinh nói với Thánh Phêrô: "Hãy chăn các chiên của ta." Đức Thánh Cha nói: "Tôi thấy lời mời gọi này luôn vang dội trong tâm trí tôi khi tôi suy niệm về mầu nhiệm Thánh Thể." Theo Đức Thánh Cha, Thánh Thể là nguồn mạch gia tăng sự thông hiệp của các chi thể trong nhiệm thể Chúa Kitô. Trích dẫn tin mừng theo Thánh Matthew đoạn 16 câu 18, Đức Thánh Cha nói: "Con là đá, và trên đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy." Lời hứa này cũng được lặp lại trong những lời đầy an ủi của Chúa Giêsu: "Thầy đã cầu nguyện cho con, để đức tin của con không vấp ngã, và khi con đã trở lại, con hãy củng cố anh em của con." Cũng trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho toàn thế dân Chúa trong cuộc hành trình mùa chay tiến về phục sinh. Vì Đức Thánh Cha vẫn còn trong tình trạng hồi phục sau bệnh cúm, cho nên Đức Tổng Giám mục Leonardo Santri, Phó Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã đọc sứ điệp của Ngài. Nhưng sau đó, Đức Thánh Cha đã ban phép lành bằng tiếng Latin và chào thăm khách hành hương. Vatican, Đức Thánh Cha đã không tham dự thánh lễ bế mạc tuần tĩnh tâm mùa chay tại giáo triều, nhưng đích thân cảm ơn vị giảng tĩnh tâm. Trong sứ điệp gửi cho Đức Cha Renato Corti, giám mục Novara, và được tuyên đọc sau thánh lễ bế mạc tuần tĩnh tâm, Đức Thánh Cha viết như sau: "Tuần tĩnh tâm đối với tôi và các cộng sự viên của tôi tại giáo triều Roma là một dịp Chúa ban để tiếp tục tạ ơn. Trong tuần tĩnh tâm mùa chay cho giáo triều năm nay, Đức Cha Corti đã giảng về đề tài Giáo hội phục vụ giao ước mới và vĩnh cửu." Trong sứ điệp gửi cho Đức Cha Corti, Đức Thánh Cha đã cảm ơn vị giám mục vì những suy tư của Ngài đã giúp mọi người vâng phục lắng nghe Chúa Thánh Thần, là Đấng vẫn đang tiếp tục nói trong giáo hội ngày nay. Thánh lễ bế mạc tuần tĩnh tâm đã do Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đại diện Đức Thánh Cha chủ sự tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Trong bài giảng, Đức Cha Corti nói rằng, Thánh Thể là cội rễ và bí quyết cho đời sống thiêng liêng của người tín hữu, cũng như mọi sáng kiến của các giáo hội địa phương rải rác trên khắp thế giới. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican, vị giám mục này cũng giải thích rằng tuần tĩnh tâm không phải là một loạt những bài thuyết trình hay hội thảo, mà là thời gian dành cho Chúa. Trong thời gian đó, vai trò của người giảng tĩnh tâm chỉ là giúp cho mỗi người lắng nghe Chúa Thánh Thần, để nhờ ơn Ngài hướng dẫn, mỗi người nhìn lại cuộc sống của mình và quyết tâm canh tân cuộc sống. Tin Vatican, hôm thứ Bảy, 19 tháng 2 vừa qua, Đức Thượng Phụ Công giáo Baghdad, Emmanuel Daly, đã viếng thăm giáo triều và ý kiến Đức Thánh Cha. Tòa Thánh không công bố những đề tài thảo luận giữa Đức Thượng Phụ Daly và Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Công giáo Zenit, một trong những vấn đề được hai vị đề cập tới là tương lai của những người Công giáo sau cuộc bầu cử vừa qua tại Iraq. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ Daly đã diễn ra vào giữa lúc nhiều người tham gia cuộc biểu tình tại Roma nhằm kêu gọi trả tự do cho một phóng viên người Ý là cô Juliana Skrina bị bắt cóc hồi đầu tháng này. Hôm 13 tháng 2 vừa qua, chính Đức Thánh Cha cũng đã kêu gọi trả tự do cho nhà báo này. Ngoài ra, Đức Tổng Giám mục Giovanni Lajolo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Tòa Thánh, cũng xác nhận rằng Giáo hội tại Iraq cũng đang tích cực hoạt động, để người nữ phóng viên này được trả tự do. Trả lời cho các ký giả tại tòa đại sứ Ý bên cạnh tòa thánh, Đức cha Lajolo giải thích rằng Đức Thượng phụ Delhi và Đức sứ thần tòa thánh tại Baghdad đã gõ tất cả mọi cánh cửa để tìm cách liên lạc với cô Skrina, nhưng cho tới nay người ta vẫn chưa biết cô đang bị giam giữ ở đâu. Tin Việt Nam. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức cha Ngô Quang Kiệt làm tổng giám mục Hà Nội, thay thế Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng vì tuổi tác và sức khỏe đã xin về hưu. Từ nhiều năm qua, việc bổ nhiệm tổng giám mục cho giáo phận Hà Nội, cũng như giám mục cho các giáo phận khác tại Việt Nam luôn gặp khó khăn, vì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đòi quyền được phê chuẩn việc bổ nhiệm. Hiến pháp Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam điều 70 viết rằng, công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, và được lập lại y nguyên trong điều 1 của pháp lệnh tôn giáo tín ngưỡng, có hiệu lực ngày 15 tháng 11 năm vừa qua. Nhưng ở điều 22, pháp lệnh này lại nói thêm rằng, trường hợp có yếu tố nước ngoài thì còn phải có sự thỏa thuận trước với cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo ở Trung ương. Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng năm nay đã 85 tuổi. Ngài đã giữ chức vụ Tổng giám mục Hà Nội từ năm 1994. Đức cha Ngô Quang Kiệt là một trong những chức sắc cao cấp nhưng tương đối còn khá trẻ của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Ngài sinh năm 1952 tại Lạng Sơn, thụ phong linh mục ở Long Xuyên năm 1991, và đến năm 1999 thì được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục Lạng Sơn. Từ tháng 5 năm 2003, Ngài được cử làm giám quản cho giáo phận Hà Nội. Đức cha Ngô Quang Kiệt hiện đang viếng thăm Hoa Kỳ và được Đức Hồng Y Mahoney, Tổng giám mục Los Angeles, mời đến nói chuyện tại Đại hội Giáo lý của Tổng giáo phận. Chiều thứ Bảy vừa qua, Ngài đã đến dâng thánh lễ tại nhà thờ Tam Biên, Orange County, nơi có đông người Công giáo Việt Nam. Mặt khác, hôm thứ Bảy, 19 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã bổ nhiệm cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, 65 tuổi, làm giám mục phụ tá cho Tổng giáo phận Huế. Cha Hồng hiện đang là quản sứ Phú Hậu, Huế, và đã từng là giáo sư tại Tiểu chủng viện Hoan Thiện, Huế. Đức Tân Giám mục đã từng theo học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X Đà Lạt và thụ phong linh mục năm 1969. Theo dự trù, lễ tấn phong giám mục cho cha Lê Văn Hồng sẽ được cử hành vào ngày mùng 7 tháng 4 tới đây tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam, Huế. Tin Coimbra, Bồ Đào Nha. Các bài viết của nữ tu Lucia không cung cấp thêm chi tiết nào cho những lần hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima, nhưng giúp hiểu rõ hơn về ý nghĩa của biến cố. Nữ tu Lucia, một trong ba trẻ em mục đồng, đã được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917, đã qua đời hôm 13 tháng 2 vừa qua, hưởng thọ 97 tuổi. Linh mục Jacinto Farias, chủ tịch của Ủy ban Khoa học về Fatima, đã nói rằng các bài viết của nữ tu Lucia là một chứng từ nền tảng cho giáo hội về ý nghĩa của cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Fatima. Cha Farias đã nói với hãng thông tấn Công giáo Ecclesia của Bồ Đào Nha như sau. Kinh nghiệm của nữ tu Lucia là một kinh nghiệm về sự liên tục và chỉ đã luôn luôn tỏ ra nhất quán. Theo cha Farias, những bài viết của nữ tu Lucia không cung cấp điều gì mới mẻ cho các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Sự phong phú của sứ điệp Fatima chính là tính cách đơn sơ của nó, cũng như những hoa trái dồi dào về phương diện mục vụ và suy tư thần học. Các bài viết của nữ tu Lucia được xếp loại thành Fatima I và Fatima II. Đây là những suy tư được viết vào những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của vị nữ tu này. Người ta thấy rõ có sự khác biệt trong sự nhận thức của một em bé gái 10 tuổi và một người phụ nữ 40 tuổi. Tiến triển này dĩ nhiên không tùy thuộc vào các biến cố chính trị, quốc gia hay quốc tế. Tin Yangon, Myanmar. Đại hội Thánh thể toàn quốc tại Myanmar đã quy tụ khoảng 80.000 người. Đây là Đại hội Thánh thể toàn quốc lần thứ hai kể từ 50 năm nay. Các tín hữu từ 12 giáo phận tại Myanmar đã tham dự các buổi suy tư, học hỏi giáo lý, suy niệm, cầu nguyện và cử hành phụng vụ tại Đại hội Thánh thể diễn ra ở trung tâm Thánh Mẫu, Nhau-lê-bên, từ hôm 11 đến 13 tháng 2 vừa qua. Đức cha Salvatore Pennacchio, sứ thần tòa thánh tại Thái Lan và là đại diện tòa thánh tại nhiều nước khác ở Á Châu, đã đến chủ tọa ngày thứ hai trong đại hội thánh thể cùng với 12 giám mục, 160 linh mục, với sự tham dự của hơn 80.000 giáo dân đến từ khắp nơi trong nước. Hiện diện trong đại hội, người ta cũng thấy sự có mặt của nhiều tín hữu Kitô thuộc các giáo hội khác, cũng như những người ngoài Kitô giáo có thiện cảm với Kitô giáo, và nhất là được thu hút bởi việc tôn kính Đức Mẹ Lộ Đức, mà ngày kỷ niệm được cử hành vào ngày 11 tháng 2 vừa qua. Trong bối cảnh của năm thánh thể, Đức Tổng Giám mục Pennacchio đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của bí tích thánh thể. Ngài nói rằng bí tích này là nguồn mạch và là trọng tâm của đời sống giáo hội và của mỗi người tín hữu Kitô. Vị sứ thần tòa thánh mời gọi các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân gia tăng lòng yêu mến đối với thánh thể. Với riêng các giám mục Myanmar, Đức Tổng Giám mục Pennacchio nói, ước gì thánh thể tiếp tục là trọng tâm của tác vụ chúng ta. Với mọi người, Ngài kêu gọi. Với các con, tôi kêu gọi, hãy luôn nhớ rằng Chúa Giê-xu yêu thương các con, và từ trong thánh thể, Ngài chờ đợi các con bất cứ nơi nào các con có thể gặp gỡ và chuyện vãn với Ngài.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, nói về nguy cơ ly giáo trong giáo hội Anh giáo cũng do Mai Hương trình bày.
Thượng Hội đồng Giáo hội Anh giáo đã nhìn nhận rằng các nữ mục sư có thể trở thành giám mục. Sẽ có quyết định chung cuộc vào tháng 7 tới đây, và người ta sợ rằng sẽ có ly giáo trong giáo hội này. Khai mạc từ hôm thứ Hai 14 tháng 2 vừa qua, Thượng Hội đồng Giáo hội Anh giáo đã tái khẳng định rằng các nữ mục sư có thể trở thành giám mục. Và nếu không xảy ra vào tháng 7 tới đây, thì chỉ trong vòng một thập niên tới, các trở ngại về giáo luật trong giáo hội Anh giáo sẽ được tháo gỡ để các nữ mục sư có thể được tấn phong giám mục. Những người ủng hộ cho việc phong chức giám mục cho phụ nữ còn đòi hỏi rằng một nữ giám mục cũng có thể làm tổng giám mục Canterbury, tức trở thành nhà lãnh đạo tinh thần của trên 70 triệu tín hữu Anh giáo trên khắp thế giới. Đức Tổng Giám mục Canterbury, tiến sĩ Rowan Williams, đã không che giấu được những lo âu của mình. Nhà lãnh đạo tinh thần của Anh giáo nói, những vấn đề chúng tôi phải đương đầu thật là tế nhị và sâu xa. Đằng sau những vấn đề đó là câu hỏi cơ bản. Chúng tôi muốn giáo hội nào? Tiến sĩ Rowan Williams không thể làm ngơ được trước những cuộc tranh luận rất sôi nổi về các vấn đề đang được đặt ra cho giáo hội Anh giáo. Chương trình nghị sự của Thượng Hội đồng lần này không thể tránh né được những vấn đề hiện đang xâu xé giáo hội Anh giáo trên khắp thế giới. Ngoài vấn đề phong chức giám mục cho phụ nữ, cuộc tranh cãi xung quanh việc phong chức giám mục cho những người đồng tính lương ái lại càng gay gắt hơn. Những sâu xé và chia rẽ trong giáo hội Anh giáo đã diễn ra từ năm 1990, khi giáo hội này bật đèn xanh cho việc phong chức linh mục cho phụ nữ. Cuộc bút chiến về việc phong chức giám mục cho những người đồng tính lương ái chỉ mới diễn ra gần đây. Mùa hè năm 2003, các tín hữu Anh giáo bị sâu xé về vấn đề này, sau khi hai người có sinh hoạt đồng tính công khai là linh mục Jeffrey John được phong chức giám mục cho giáo phận Reading tại Anh Quốc, và mục sư Jean Robinson được phong chức giám mục cho giáo phận New Hampshire tại Hoa Kỳ. Trước làn sóng chống đối mãnh liệt tại Anh, Đức Tổng Giám mục Rowan Williams đành phải yêu cầu giám mục Jeffrey John từ chức. Trái lại, giáo hội Anh giáo tại Hoa Kỳ vẫn giữ quyết định phong chức giám mục cho mục sư Jean Robinson. Nhiều giáo hội Anh giáo trên thế giới đã có những phản đối dữ dội. Cũng như các giáo hội Anh giáo khác trên thế giới, giáo hội Anh giáo tại Anh cũng bị chia rẽ trầm trọng giữa một bên là những người cấp tiến và một bên là những người tự xưng là truyền thống. Cuối năm vừa qua, khi tuyên bố từ chức, tiến sĩ David Hope, tổng giám mục York, tức chức vụ quan trọng thứ nhì trong giáo hội Anh giáo tại Anh, cho biết sẽ trở về với việc mục vụ trong một giáo xứ. Cho tới nay, tòa tổng giám mục này vẫn trống ngôi. vì tổng giám mục này báo động về một nguy cơ ly giáo trong giáo hội Anh giáo. Thật ra đã có những triệu chứng ly giáo trong giáo hội Anh giáo tại Anh ngay từ năm 1994, khi giáo hội này phong chức linh mục cho phụ nữ. Đã có hơn 720 linh mục Anh giáo từ chức, và một số xin gia nhập vào giáo hội Công giáo. Dù vậy, theo kết quả của các cuộc thăm dò, có khoảng 85% tín hữu Anh giáo tại Anh lại chấp nhận việc phong chức linh mục cho phụ nữ. Tuy nhiên, trong thực tế có đến hàng ngàn giáo xứ, nghĩa là 10% trong tổng số các giáo xứ tại Anh không chịu nhận các nữ linh mục về làm mục tử cho họ. Ngoài việc phong chức cho phụ nữ, việc tái hôn của Thái tử Charles cũng được nhiều người muốn đưa vào trong chương trình nghị sự của Thượng Hội đồng Giáo hội Anh giáo tại Anh. Theo dự trù, hôn phối của Thái tử Charles và bà Camilla Parker sẽ diễn ra vào ngày mùng 8 tháng 4 tới đây. Tưởng là chuyện vô thưởng vô phạt, nhưng cuộc hôn phối này lại liên hệ chặt chẽ với Giáo hội Anh giáo tại Anh. Theo Hiến pháp Anh, là người kế vị, Thái tử Charles sẽ làm vua, và như vậy sẽ trở thành nhà lãnh đạo tinh thần của Giáo hội Anh giáo tại Anh. Cuộc ly dị của ông với công nương Diana không đáng là vấn đề, cho bằng cuộc ly dị của bà Camilla với người chồng cũ của bà là Andrew. Dù sao thì công nương Diana cũng không còn nữa. Thái tử Charles được xem là người quá vợ hơn là một người ly dị dưới mắt của Giáo hội Anh giáo. Nhưng nếu ông cưới một người phụ nữ ly dị, thì hôn phối của ông chỉ nên được cử hành theo nghi thức dân sự mà thôi. Dù vậy, Đức Tổng giám mục Canterbury, Tiến sĩ Rowan Williams đã nhận lời đến chủ sự một buổi lễ cầu nguyện bên lề các cuộc lễ khác. Vì mối liên hệ mật thiết của thể chế quân chủ và giáo hội Anh giáo tại Anh, tiếng nói của Đức Tổng giám mục Rowan Williams phải được xem là quyết định trong hôn phối tôn giáo của Thái tử Charles và bà Camilla. Tuy nhiên, vì giám mục này đã cương quyết loại bỏ vấn đề này ra khỏi chương trình nghị sự của Thượng Hội đồng. Chắc chắn đây sẽ là một điểm bất đồng trong Thượng Hội đồng sẽ diễn ra vào tháng 7 tới đây.
Vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình với Mai Hương.
Việc thưởng phạt con cái. Đây là vấn đề chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong câu chuyện gia đình tuần này. Tương ứng với quyền bính của cha mẹ là sự vâng phục của con cái. Sự hài hòa giữa quyền bính của cha mẹ và sự vâng phục của con cái chỉ có thể có nhờ bầu khí tin tưởng, thái độ tích cực của hai bên, cũng như một đường lối thưởng phạt hợp lý. Sự thưởng phạt có cần thiết cho việc thực thi quyền bính của cha mẹ không? Cần phải áp dụng sự thưởng phạt như thế nào mà vẫn duy trì được bầu khí tin tưởng giữa cha mẹ và con cái? Việc thực thi quyền bính của cha mẹ bao gồm hai thứ quyền. Một là quyền được làm những quyết định có liên quan đến hạnh kiểm, cách cư xử của con cái. Hai là quyền được áp đặt sự thưởng phạt. Thưởng phạt hay tưởng thưởng và trừng phạt. Như vậy, vừa có tính cách tích cực, vừa bao gồm khía cạnh tiêu cực. Nhưng trong cả hai trường hợp, điều quan trọng là cha mẹ cần phải có một đường lối rõ ràng. Nếu không có một đường lối rõ ràng, cha mẹ sẽ dễ rơi vào nguy cơ tùy tiện và thiếu nhất quán. Và như vậy đánh mất sự tin tưởng nơi con cái. Để được rõ ràng và nhất quán, sự thưởng phạt cần phải được xây dựng trên tình thương. Đây là nguyên tắc cơ bản nhất được người Việt Nam chúng ta thể hiện qua câu nói, thương cho roi cho vọt. Tiêu biểu cho nguyên tắc thương cho roi cho vọt ấy, chúng ta có thể đọc lại câu chuyện thương mẹ già yếu, được ghi lại trong sách cổ học Tinh Hoa. Hàng Bá Du ăn ở với mẹ rất có hiếu. Những khi có lỗi, mẹ thường đánh đòn. Một hôm, Bá Du phải đòn khóc mãi. Người mẹ thấy vậy mới hỏi, mọi khi mẹ đánh con biết lỗi, con cam chịu ngay. Lần này sao con khóc dai như thế? Bá Du thưa, mọi khi mẹ đánh, con thấy đau, con biết mẹ còn mạnh khỏe. Lần này mẹ đánh con thấy không đau mấy. Con biết sức mẹ đã yếu, cho nên con nghĩ, con thương mẹ mà con khóc. Tác giả thuyết quyển của câu chuyện đưa ra lời bình như sau. Con ăn ở với cha mẹ, tuy khó nhọc, khổ sở, cũng không dám oán như Bá Du trong chuyện này. Không những không oán mẹ, lại còn thương mẹ già yếu. Tình con yêu mẹ như thế mới thật là thâm thiết. Cha mẹ trừng phạt mà con cái vẫn cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Điều này đòi hỏi nơi cha mẹ không chỉ một nghệ thuật sửa trị, mà còn cả một tấm lòng yêu thương được thể hiện qua mọi cử chỉ và hành động của cha mẹ. Một tình thương đích thực làm động lực cho sự thưởng phạt, trước hết phải là một tình thương biết tôn trọng và cảm thông với sự khác biệt của con cái. Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Đó là nguyên tắc cơ bản nhất trong giáo dục mà cha mẹ không thể bỏ qua. Giáo dục cho con cái nên người không phải là uốn nắn cho chúng trở thành một nối dài của cha mẹ, hay theo bất cứ một khuôn mẫu có sẵn nào, mà là giúp chúng trở nên chính chúng. Là tín hữu Kitô, cha mẹ lại càng phải nhận biết rằng họ là những người cộng tác với Chúa để giúp cho con cái được nên người. Thiên Chúa đã tín nhiệm lấy họ và ủy thác cho họ sứ mệnh sinh dưỡng con cái. Họ cũng phải thể hiện tình thương ấy với chính con cái họ. Thương cho roi cho vọt là một nguyên tắc nền tảng trong việc thực thi quyền bính trong gia đình. Nó nói lên sự cần thiết của sự thưởng phạt trong việc dạy dỗ con cái. Ngày nay, nhiều người không chấp nhận nguyên tắc này vì họ quan niệm rằng cần phải tôn trọng con cái và để chúng được tự do. Dĩ nhiên, nếu chỉ nhìn nguyên tắc thưởng phạt dưới khía cạnh tiêu cực, người ta sẽ chỉ nghĩ đến nhiều lạm dụng và bạo động từ phía cha mẹ. Trong thực tế, không thiếu những cha mẹ chủ trương sử dụng bạo động để uốn nắn con cái. Chuyện con cái bị đánh đập hay hành hung không phải là chuyện hiếm có trong các gia đình Việt Nam. Lắm khi cha mẹ có những cử chỉ bạo động với con cái chỉ vì họ không tôn trọng chúng và không được thúc đẩy bởi tình thương mà thôi. Roi vọt hay sửa trị mà không được thúc đẩy bởi tình yêu thương chỉ dẫn đến bạo động từ phía cha mẹ và sự nổi loạn nơi con cái mà thôi. Thương cho roi cho vọt không nên chỉ hiểu dưới khía cạnh tiêu cực, mà cụ thể là những cử chỉ xúc phạm đến thân xác con cái như đánh đập hoặc những phát biểu nặng lời mỉa mai thiếu tự chủ của cha mẹ. Những cử chỉ này luôn luôn là một xúc phạm đến con cái. Và bất cứ một sự xúc phạm nào cũng là một vết thương khó chữa lành trong tâm hồn con cái. Thái độ hung hãn, bạo động trong lời nói cũng như cử chỉ của cha mẹ luôn làm tổn thương con cái. Tương ứng với lỗi lầm của con cái phải là sự sửa trị và răn dạy của cha mẹ. Cha mẹ sẽ thiếu trách nhiệm nặng nề nếu nuông chiều con cái đến độ nhắm mắt làm ngơ hay tán thành những sai trái của chúng. Một thái độ như thế cũng có tính cách hủy hoại không kém gì một hành vi bạo động của cha mẹ đối với con cái. Ở đây, cách sống của cha mẹ, tự nó cũng đã là một sự sửa trị và răn dạy có giá trị nhất. Gương sáng của cha mẹ có giá trị như một phán quyết về hành động của con cái. Khi con cái nhìn vào cách sống của cha mẹ, chúng hiểu được thế nào là đúng đắn, thế nào là sai trái. Gương sáng của cha mẹ là lời răn dạy nền tảng không thể thiếu sót được trong việc giáo dục con cái. Tuy nhiên, dùng lời nói để giải thích, chỉ bảo răn đe, vẫn là việc làm không thể bỏ qua được. Vấn đề được đặt ra cho cha mẹ là phải nói những gì và nói như thế nào để con cái đón nhận sự răn bảo và sửa trị, như sự thể hiện của tình thương của cha mẹ đối với chúng. Lời răn bảo và sửa trị hiệu nghiệm nhất chính là thái độ bình tĩnh của cha mẹ. Một thái độ lắng nghe, một ánh mắt nghiêm nghị hay cảm thông có giá trị hơn bất cứ một lời răn dạy nào. Đây là điều kiện tiên quyết nhất để thực hành nguyên tắc thương cho roi cho vọt. Đây hẳn cũng là điều khó thực hiện nhất, nhất là đối với những ai ít biết tự chủ. Nhưng cha mẹ cần xác tín rằng, thái độ bình tĩnh của họ tự nó cũng đã là một bài học cho con cái. Gương sáng của cha mẹ sẽ suy giảm nếu họ không thể tự chủ được trong lời ăn tiếng nói của mình. Hơn nữa, cha mẹ cũng cần phải hiểu rằng, chính trong khi thực thi sự răn bảo và sửa trị con cái mà họ trưởng thành hơn trong nhân cách. Con cái được nên người đã đành, mà cha mẹ, trong khi thực thi quyền bính, cũng được mời gọi đi ngày càng nên hoàn hảo hơn. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 4 câu 5 đến câu 30. Chúa Giêsu tại Samari. Vậy người đến một thành miền Samari tên là Sychar, gần thửa đất ông Jacob đã cho con là ông Giuse. Ở đấy có giếng nước của ông Jacob. Vì đi đường mệt mỏi nên Chúa Giêsu ngồi ngay xuống bờ giếng, lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa. Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Chúa Giêsu nói với người ấy, chị cho tôi uống với. Lúc đó, các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói, ông là người Do Thái, tôi là phụ nữ Samari, mà ông lại xin tôi cho ông uống nước sao? Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Chúa Giêsu trả lời, nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị, cho tôi uống với, thì hẳn chị đã xin và người ấy đã cho chị nước hằng sống. Chị ấy nói, thưa Ngài, Ngài không có gào mà giếng lại sâu, vậy Ngài lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ Ngài lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính tổ phụ đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Ngài cũng vậy. Chúa Giêsu trả lời, phàm ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi sẽ cho thì muôn đời sẽ không khát, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời. Người phụ nữ nói với Chúa Giêsu, thưa Ngài, xin Ngài cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước. người bảo chị ấy, chị hãy đi gọi chồng chị rồi trở lại đây. Người phụ nữ đáp, tôi không có chồng. Chúa Giêsu bảo, chị nói, tôi không có chồng là phải, vì chị đã năm đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng. Người phụ nữ nói với Chúa Giêsu, thưa Ngài, tôi thấy Ngài là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các vị lại bảo, Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng. Chúa Giêsu nói với chị, này người phụ nữ, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ đứng các người không biết, còn chúng tôi thờ đứng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Quả thế, Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như vậy. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Ngài phải thờ phượng trong thần khí và sự thật. Người phụ nữ thưa, tôi biết Đấng Mêsia gọi là Đức Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Chúa Giêsu nói, đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây. Lúc đó các môn đệ vừa về tới, các ông ngạc nhiên vì thấy người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi thầy cần gì vậy, hoặc thầy nói gì với chị ấy. Người phụ nữ để vò nước lại vào thành và nói với người ta, đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm, ông ấy không phải là Đấng Kitô sao? Họ ra khỏi thành và đến gặp người. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều mùa chay đã qua rồi trong cuộc đời mỗi người chúng ta, và chắc hẳn không ai còn xa lạ gì với đoạn phúc âm hôm nay nhắc lại cuộc đối thoại cứu rỗi giữa Chúa Giêsu và người đàn bà xứ Samari. Biến cố tự nó mang nhiều ý nghĩa, và có lẽ chúng ta không còn cần câu chuyện nào khác để gợi ý đi vào đoạn phúc âm hôm nay. Hai nhân vật chính của biến cố là Chúa Giêsu và người đàn bà không tên tuổi, với một dung mạo tinh thần xem ra như không tốt đẹp gì lắm trước con mắt người đời. Vì bà đã sống qua với năm người đàn ông, và người hiện đang sống chung với bà không phải là chồng của bà. Tuy nhiên, trong tận thâm sâu tâm hồn, bà cho ta thấy còn có chút khao khát điều cao cả hơn. Bà có những thắc mắc tôn giáo và đang mong chờ đấng thiên sai cứu thế để mặc khải đúng sự thật cho cuộc sống. Tôn thờ Thiên Chúa nơi đâu, trên núi kia hay tại Jerusalem? Ngoài hai nhân vật chính như vừa nói, chúng ta còn lưu ý đến nhóm các môn đệ sống theo bên cạnh Chúa Giêsu và những người dân làng Sica. Chúng ta hãy đặt mình vào trường hợp của các tông đồ đi theo bên cạnh Chúa để quan sát và học hỏi thái độ sống của Chúa, thái độ loan báo tin mừng. Dĩ nhiên, như phúc âm ghi lại, lúc biến cố xảy ra, các tông đồ không hiểu. Nhưng chắc chắn sau này, sau biến cố phục sinh và với ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, các tông đồ sẽ hiểu và sẽ xem đó như là mẫu gương cho cuộc đời truyền giáo của các ngài. Ôn lại đoạn phúc âm, hay đúng hơn chiêm ngắm biến cố cuộc đối thoại cứu rỗi giữa Chúa Giêsu và người đàn bà xứ Samari, chúng ta có thể rút ra bài học quý giá cho chính cuộc đời chứng nhân của chúng ta. Bài học đó, trước hết, cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu không kỳ thị khinh dễ kẻ tội lỗi. Đúng như Chúa đã có lần xác nhận, con người đến không phải cho kẻ tự phụ cho mình là lành thánh, nhưng để kêu gọi kẻ tội lỗi ăn năn thống hối. Chúa không kỳ thị, không khinh dễ kẻ tội lỗi, nhưng lại có sáng kiến trước đến với người đàn bà đang mang nhiều mặc cảm và thành kiến đối với Chúa, một người Do Thái. Mặc cảm có thể là mặc cảm tự ti, cho mình là kẻ bị loại trừ, bị khinh dễ, không được cộng đoàn chấp nhận vì nếp sống không tốt đẹp của mình. Chi tiết, bà đến giếng lấy nước vào buổi trưa, vào lúc mà, theo nếp sống truyền thống, không ai ra giếng lấy nước cả, để tránh gặp những cái nhìn khinh thị hay tránh làm dịp cho những lời bàn tán xúc phạm đến phẩm giá của mình. Một người sống với năm người đàn ông và hiện đang sống với người không phải là chồng của mình. Bà ý thức về điều không tốt này, nhưng không ai có thể giúp bà thoát ra được mặc cảm tội lỗi này ngoại trừ Chúa, đứng cứu rỗi, là đứng có quyền tha thứ tội lỗi. Và thành kiến là thành kiến kỳ thị chủng tộc đối với người Do Thái. Bà sống nạn nhân của thành kiến xã hội. Không bao giờ một người Do Thái chấp nhận người Samari, nhất là lại xin người Samari giúp cho, như trường hợp đang diễn ra. Chúa Giêsu xin nước uống nơi bà, một người Samari. Mọi sự xem ra như ngẫu nhiên, bất ngờ, đối với các tông đồ cũng như đối với người đàn bà. Ông là người Do Thái mà xin tôi nước uống à? Nhưng đối với Chúa Giêsu thì khác. Ngài có ý gặp, Ngài biết rõ người đàn bà kia là ai và sống như thế nào. Và Chúa đã phá vỡ bức tường mặc cảm và thành kiến bằng một thái độ khiêm tốn. Xin bà cho tôi uống nước qua cơn khát. Chúa tạo dịp cho bà được làm một việc tốt cho người mình không thích. Dù xấu xa đến mấy, con người trong thâm tâm vẫn còn muốn làm điều tốt. Chúng ta có đủ khiêm tốn để giúp anh chị em làm điều tốt hay không? Có đủ khiêm tốn để chấp nhận một việc giúp đỡ hay xin giúp đỡ từ một người mà ta không thích, từ một người mà ta có thể biết được có những tật xấu hay không? Chúa không loại trừ, không khinh dễ kẻ có tội, nhưng dùng mọi phương thế có thể để dẫn dắt kẻ chấp nhận dừng lại đối thoại với Chúa, để rồi đi đến việc nhìn nhận Chúa và chấp nhận ân sủng cứu rỗi Chúa ban. Ông thật là một tiên tri. Hãy đến xem người biết rõ cuộc đời tôi, phải chăng đây là đứng thiên sai? Không có thái độ khiêm tốn, chấp nhận đối thoại với mọi người, chúng ta khó mà trở thành chứng nhân cho Chúa giữa anh chị em. Cuối cùng Chúa không che giấu thực thể mình để làm vừa lòng kẻ khác, nhưng mặc khải sự thật, chính ta đây là kẻ đang nói chuyện với bà, là đứng thiên sai. Sau khi đã chuẩn bị, Chúa Giêsu nói thẳng với người nữ qua công thức, chính ta đây, chính ta là. Mặc khải Ngài là Thiên Chúa, là đứng cứu rỗi, là đứng thiên sai. Và người nữ Samari đã tin như vậy, bà chạy về gọi dân làng đến gặp gỡ Chúa, để biết thật hư như thế nào. Từ gặp được Chúa, để ân sủng Chúa biến đổi và trở thành chứng nhân, người đàn bà đã được Chúa hướng dẫn đi qua một con đường dài. Chúng ta cũng hãy xin Chúa giúp chúng ta đi trọn con đường đức tin của mình với hết lòng tin tưởng vào tình thương hay tha thứ của Chúa.
Vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, thoát cái, chúng ta đã qua năm mới 2005 và đang bước vào mùa xuân Ất Dậu. Nhìn lại năm 2004, không thấy có mấy chuyện vui. Thế giới vẫn đầy dẫy những biến động, chiến tranh bạo động cũng như thiên tai không ngừng tiếp diễn. Chưa hết, gần hết năm 2004, cơn sóng thần tsunami lại bất ngờ ập đổ tai ương xuống cho một số quốc gia vùng châu Á. Tại Mỹ, giới y học trong năm 2004 không có những phát minh đáng chú ý, song lại cung ứng những bằng chứng đưa đến nhiều thất vọng. Thí dụ như thuốc estrogen, một thời được trọng dụng, dùng rất nhiều cho các phụ nữ đang mang kinh để chữa những triệu chứng khó chịu do mãn kinh gây ra, cũng như ngăn ngừa các bệnh tim mạch, bệnh lẫn. Thế nhưng ngày nay, nhiều khảo cứu lại đưa ra nhiều điều trái ngược, như loại thuốc này dùng cùng với chất progestin trong vòng 5 năm trên một phụ nữ mãn kinh lại có nguy cơ làm tăng bệnh tim mạch, và cũng có thể tạo nên bệnh lẫn nữa. Đó là chưa kể đến tác dụng là nó cũng còn có thể gây ra ung thư nhũ hòa. Hiện nay, tất cả các bác sĩ tại Hoa Kỳ đã được cảnh báo về việc này. đến cuối năm 2004, một vụ bất ngờ nữa cũng làm xôn xao dư luận. Đó là thuốc Vioxx, một loại thuốc dùng để chữa đau nhức vừa mới ra đời cách nay vài năm, đã đột ngột bị khai tử vì đã có bằng chứng hiển nhiên cho thấy Vioxx làm tăng nguy cơ gây ra bệnh tim mạch. Cơ quan kiểm soát thực và dược phẩm Hoa Kỳ trong một buổi điều trần tại Quốc hội đã đưa 5 loại thuốc lên bảng phong thần vì cho rằng chúng có thể nguy hiểm, đó là Accutan, thuốc uống chữa mù mặt, Sivirin, thuốc xịt trị bệnh suyễn, Resto là một loại thuốc mới uống để trị mỡ cao trong máu, Meridia, một loại thuốc uống giúp để giảm cân, và Bactra, thuốc trị đau nhức giống như Vioxx. Vụ Vioxx nhắc nhở chúng ta một kinh nghiệm, đó là khi chúng ta hân hoan chào đón những loại thuốc mới với đầy kỳ vọng, song cũng nên dè dặt và nên xem nó như những người bạn mới quen mà chúng ta chưa biết rõ, cần phải có thời gian để tìm hiểu, nghe ngóng về những người bạn mới này. Những loại thuốc ra đời đã lâu cũng giống như những người bạn cố cựu, là những người mà chúng ta biết rõ tên hết của họ hơn. Người bạn nào tốt, theo thời gian sẽ mãi tốt. Người nào xấu, trước sau thế nào cũng có chuyện. Trong số những món thuốc cũ kỹ này, không có loại thuốc nào quý hơn là sự vận động cơ thể. Thật vậy, càng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy vận động thường xuyên chỉ giúp chúng ta có đời sống khỏe mạnh, ví dụ như giúp chúng ta tránh được nhiều bệnh ung thư, giúp ngừa các bệnh tiểu đường, xốp xương, tim mạch và đồng thời có ảnh hưởng tốt tới bệnh thấp khớp. Quý vị các bạn thân mến, mỗi năm ở Hoa Kỳ, trên 500.000 người chết vì ung thư. Trong số này, thì 1/3 những cái chết đó có liên quan đến việc ăn uống và thiếu vận động. Dựa vào kết quả của nhiều khảo cứu, năm 2001, Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ lần đầu tiên đã đưa ra những hướng dẫn về dinh dưỡng và vận động hậu ngừa ung thư. Vận động làm giảm nguy cơ ung thư qua nhiều cơ chế. Chẳng hạn, với ung thư ruột già, vận động làm tăng nhu động của ruột, khiến thức ăn qua các đường ruột nhanh hơn. Thời gian mà ruột phải tiếp xúc với các chất có thể gây ung thư trong thức ăn nhờ vậy sẽ ngắn đi. Ruột đỡ bị ung thư. Với ung thư ngực, vận động khiến cho các mô nhũ hóa bớt tiếp xúc với chất kích thích tố nữ có trong máu, giúp nhũ hóa ít bị ung thư. Ngoài ra, hoạt động thể xác còn ảnh hưởng đến các loại ung thư ruột già, nhũ hóa và nhiều loại ung thư khác bằng cách tăng cường sự biến dưỡng năng lượng, giảm thiểu lượng insulin và các chất tăng trưởng liên hệ đến sự lưu thông trong máu, những yếu tố có thể dẫn đến ung thư. Tiểu đường, một căn bệnh tàn phá cơ thể rất nhanh, thường xuất hiện khi chúng ta đã có tuổi hoặc béo mập, mang những yếu tố di truyền, thiếu vận động. Nhiều khảo cứu cho thấy tiểu đường ít xảy ra hơn ở những người năng vận động. Thường xuyên vận động giúp chúng ta duy trì sức nặng cơ thể trong mức bình thường, cân bằng số năng lượng ta hấp thụ vào qua việc ăn uống với số năng lượng ta mất đi khi vận động. Với người mang bệnh tiểu đường, sự co thắt của các lớp thịt trong lúc vận động giúp lượng đường trong máu hạ xuống, khiến cho sự chữa trị dễ dàng hơn. Tuy nhiên, việc vận động cần phải điều đặn, vì tác dụng của một lần vận động chỉ kéo dài 24 đến 48 tiếng đồng hồ. Theo nhiều thống kê, thì cứ một trong hai phụ nữ quá 65 tuổi sẽ có nguy cơ bị xốp xương. Tùy cùng với yếu tố di truyền dự phong vào, song nhiều bằng chứng cho thấy sự vận động sẽ làm chậm đi tiến trình mất xương và bệnh xốp xương cũng xảy ra muộn hơn. Quen vận động cũng khiến ta đi lại vững vàng, ứng phó nhanh nhẹn, ít té ngã. Hai yếu tố này ngăn ngừa việc gãy xương, nhất là gãy xương hông vì té ngã. Các vận động đặt sức nặng trên xương gần, bắp thịt có lợi hơn những hoạt động nhẹ nhàng thường ngày. Bệnh khớp thoái hóa là bệnh thấp khớp xảy ra khi một người đã có tuổi. Bệnh này gây ra đau nhức, khiến các bắp thịt quanh khớp bị yếu đi, khớp cứng, khó chuyển động, việc đi lại khó khăn, và tất nhiên, nếu bệnh nặng, sẽ đưa đến việc tàn phế. người béo mập dễ bị bệnh khớp thoái hóa hơn so với người bình thường gấp nhiều lần. Với người mang bệnh này, tuy vận động không thể giúp chữa khỏi căn bệnh, song khiến đời sống của chúng ta vui hơn, có phẩm chất hơn. Một nghiên cứu thực hiện trên những người bị bệnh khớp thoái hóa cho thấy, thường xuyên vận động sẽ là giảm nhẹ sự tàn phế. Người bệnh chú toàn được nhiều công việc hàng ngày hơn và cũng ít đau hơn. Một người có tuổi thường dễ bị bệnh hẹp tắc các động mạch vành tim, một bệnh gây tử vong nhiều nhất hiện nay. Một trong các yếu tố đưa dẫn đến các bệnh này là sự thiếu vận động. Người lười vận động dễ bị bệnh này gấp 2 lần so với người thường xuyên vận động. Bởi vì thường xuyên vận động giúp chúng ta tránh các bệnh béo mập, cao huyết áp, tiểu đường, cao mỡ trong máu, là nguyên nhân của bệnh hẹp tắc các động mạch vành tim. Thêm vào đó, hoạt động thể xác đều đặn còn giúp chúng ta tránh bệnh hẹp tắc các động mạch vành tim qua nhiều cơ chế khác nữa. Ngoài ra, vận động thường xuyên cũng giúp tinh thần thoải mái, minh mẫn, tự tin, giúp chúng ta đi lại nhanh nhẹn hơn. Trong một nghiên cứu rộng lớn được thực hiện trong vòng 7 năm trên những phụ nữ có tuổi, còn cho thấy những vị siêng năng vận động thì sống lâu hơn người thiếu vận động. Khi vận động, chúng ta nên vận động từ vừa đến mạnh, ít nhất 30 đến 45 phút và 5 ngày mỗi tuần. Vận động từ vừa đến mạnh mới đủ để lay động chất mỡ lưu trữ trong người và mới đủ để thay đổi được những hoạt động sinh lý trong cơ thể ảnh hưởng đến các chất insulin, estrogen, androgen, prostaglandin, cơ năng miễn nhiễm. Vận động vừa là những hoạt động tương đương với đi bộ nhanh, đạp xe chậm chậm, yoga, vân vân. Còn vận động mạnh là những hoạt động cần huy động đến những nhóm bắp thịt lớn, chẳng hạn như chạy chậm chậm, chạy nhanh, đạp xe nhanh, nhảy theo nhịp điệu, đấu võ, nhảy dây, bơi lội. Một điều cần lưu ý là đối với các em nhỏ và người trẻ, thường vận động không cần phải hỏi bác sĩ trước. Song, đàn ông trên 40, phụ nữ trên 50, hoặc người có vấn đề với sức khỏe, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu những chương trình tập luyện mạnh bạo. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Có chàng thanh niên kia lên đường tìm kiếm chân lý với tâm hồn đầy thiện chí. Anh ta tìm đến một tu sĩ nổi tiếng là Thông Thái Thánh Thiện để xin người hướng dẫn, chỉ bảo cho trên bước đường tu đức. Việc đầu tiên vị tu sĩ khôn ngoan ấy khuyên bảo chàng thanh niên là dứt khoát với cuộc sống ăn chơi buông thả, chuyên tâm cầu nguyện và cố gắng thanh luyện ý hướng tốt lành của cậu. Vì đã chán ngấy với cuộc sống sa đọa, nên chàng thanh niên quyết chí vâng theo mọi lời chỉ dẫn của vị tu sĩ. Ngày tháng trôi qua, nhờ ơn Chúa phù trợ và với sự cộng tác tích cực, chàng thanh niên đã đạt được những bước tiến rất khả quan trên con đường tu đức. Cậu cảm thấy lòng đầy phấn khởi, an bình, và niềm vui cũng trở lại tươi nở trên gương mặt của cậu. Kế đó, vị tu sĩ được gọi đi công tác ở nơi xa trong một thời gian khá lâu, để lại chàng thanh niên một mình tiếp tục con đường tu đức. Khi trở về, vị tu sĩ đến thăm người thỉnh sinh và hỏi xem cậu tiến bước ra sao. Chàng thanh niên rầu rầu nét mặt thưa: "Thưa thầy, con rất ân hận vì đã trễ nải, lười biếng trong việc cầu nguyện và đã trượt chân rơi vào những tật xấu khi trước. Thật không khác gì ngựa quen đường cũ." Vị tu sĩ ngạc nhiên hỏi. Tại sao thế? Việc gì đã xảy đến cho con? Chàng thanh niên cúi mặt trả lời. Thưa thầy, con thấy cánh cửa của đường thánh thiện hé mở trước mắt con. Nhưng ánh sáng quá chói lọi, làm con lóa mắt và con đã lùi bước, quay lưng trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, cầu nguyện là một trong ba việc thiết yếu của cuộc hành trình thiêng liêng, đặc biệt trong mùa chay. Cầu nguyện là điểm tựa vững chắc cho những ai thực lòng hoán cải và muốn tiến tới trên con đường hoàn thiện. Thiên Chúa là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, nên thánh trước hết là hoạt động của ơn Thánh Chúa với sự cộng tác nhiệt thành của con người. Cầu nguyện là đặt mình trước sự hiện diện của Chúa, là để cho ánh sáng của Chúa chiếu soi, để được Ngài chỉ giáo cho, là chấp nhận để cho ơn Thánh Ngài tự do hoạt động và biến đổi tất cả đời sống ta. Cầu nguyện là đối thoại, thân thưa với Chúa, là tưởng nghĩ đến Chúa, lắng nghe lời Ngài dạy bảo thầm kín trong tâm hồn, cũng như khi Ngài muốn tỏ lộ thánh ý Ngài qua những sự việc bên ngoài. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng của cầu nguyện không phải là để thực hiện việc này hay việc khác, để được ơn này hay ơn nọ, hoặc để được ơn hiểu thấu những điều cao siêu bí ẩn. Cầu nguyện là biết ở lặng trước sự hiện diện thiêng liêng của Chúa, ngay cả những khi xem ra không có gì xảy ra, hoặc không biết nói gì, cũng không nghe thấy gì hết. Cả những khi hầu như chỉ mất thời giờ với Chúa, cũng là cầu nguyện rồi. Chúng ta còn nhớ cuộc đối thoại giữa cha Joan Vianney, vị linh mục thánh thiện của xứ Ars, và bác nông phu. Mỗi ngày khi ở đồng ruộng về, đều dựng quốc xẻng ở ngoài nhà thờ vào cầu nguyện trước nhà tạm. Vị linh mục hỏi, ông nói gì với Chúa? Bác nông phu quê mùa chất phác, không ngần ngại thưa. Con không nói gì cả. Con chỉ nhìn Chúa và biết là Chúa cũng đang nhìn con. Vào mùa hè nóng nực, người ta thường ra biển tắm nắng, để cho ánh nắng thấm nhập vào da thịt, vì biết rằng ánh nắng mặt trời có hiệu lực chữa lành bệnh tật, mặc dù không cần phải làm gì hết. Cũng một cách tương tự, cầu nguyện là phơi bày tâm hồn ta trước nhan Thánh Chúa, để đón nhận ánh sáng tình thương của Chúa, để được thanh tẩy, được biến đổi và được chữa lành. Càng tin tưởng phó thác cho tình thương của Chúa, chúng ta sẽ càng không phải bận tâm đến lời văn hoặc đến những thể thức cầu kỳ phức tạp bên ngoài nữa. Nhờ đó, có thể dễ chú tâm hơn đến những gì đang xảy ra trong thâm tâm. Như hồ nước phẳng lặng, để cho rác rưới nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Tâm hồn lặng tĩnh trong cầu nguyện sẽ nhận thấy ngay những rác rưới của tâm hồn cần được vứt bỏ, khử trừ. Đó chính là lúc ơn Thánh Chúa âm thầm hoạt động trong đáy lòng ta, chữa lành tận gốc rễ mọi tính hư tật xấu và thanh tẩy mọi tội lỗi. Càng ý thức được hoạt động của ơn Thánh và càng ngoan ngoãn chấp nhận đáp trả tiếng Chúa kêu mời, chúng ta càng sớm được chữa lành, càng tiến mau và tiến xa hơn trên con đường hoàn thiện. Lạy Chúa, như người thu thuế khiêm tốn cúi mình đứng cuối nhà thờ, lặng lẽ đấm ngực thân thưa cùng Chúa. Này đây, con cũng chỉ biết ở lặng trước nhan Thánh Chúa. Con sẵn sàng rộng mở tâm hồn để cho ánh sáng của Chúa tràn vào và chiếu soi. tuy ánh sáng của Chúa quá chói rọi, làm mắt con hoa lên, không còn trông thấy đường đi nữa. Nhưng con sẽ không quay lưng lùi bước. Con sẽ nhắm mắt phó thác để cho Chúa cầm tay dẫn dắt, như con thơ ngoan ngoãn bước đi bên cạnh thân mẫu. Lạy Chúa, xin cho con được cảm nghiệm sự hiện diện đầy tình thương của Chúa, và xin đừng để con thất vọng, quay lưng, lìa xa Chúa. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban mùa ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz at 2:30 hours UTC.